Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 3, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 18, Phép rửa của Đức Kitô, phần tiếp theo. Trong cuộc vượt qua của mình, Đức Kitô đã khai mở các nguồn mạch của bí tích rửa tội cho tất cả mọi người. Quả vậy, người đã nói về cuộc khổ nạn người sẽ phải chịu tại Jerusalem như một phép rửa mà người phải lãnh nhận. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là những điển hình của bí tích rửa tội và thánh thể, là những bí tích của đời sống mới. Từ lúc đó, người ta có thể được sinh ra bởi nước và thần khí để vào nước Thiên Chúa. Hãy xem bạn được rửa tội ở đâu, bí tích rửa tội là từ đâu nếu không phải là từ thánh giá của Đức Kitô, từ sự chết của người. Toàn bộ mầu nhiệm là ở đó, bởi vì người đã chịu khổ hình vì bạn. Trong người, bạn được cứu chuộc. Trong người, bạn được cứu độ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1225. 28, thứ hai. 29, thứ ba. 30, thứ tư. 31, thứ năm. Tháng tư, ý cầu nguyện, cầu cho nhân viên y tế. Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ. Mùng 1 tháng 4, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2, thứ 7 đầu tháng, Thánh Francisco Paula ẩn tù. Mùng 3 tháng 4, Chúa Nhật thứ 5 mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ tư mùa chay. Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt bao dung của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha nhân lành chờ đợi đứa con hoang đàng trở về. Hiệp dâng thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ tội lỗi, trở về bên lòng nhân hậu của Chúa để được Thiên Chúa yêu thương tha thứ. Chúng ta cũng nhớ đến anh chị em của chúng ta tại Ukraine đang phải đau khổ vì chiến tranh. Xin Chúa hoán cải tâm hồn của những người gây ra những thảm trạng này và cho hòa bình sớm được lập lại với đất nước và dân tộc Ukraine. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để dâng thánh lễ. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giang trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Giô-sê. Sau khi dân Israel vào đất hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-sê: Hôm nay ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập. Con cái Israel đóng trại ở Gilgal và cử hành lễ vượt qua ngày 14 trong tháng. Vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Jericho, hôm sau lễ vượt qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang. Vào đúng ngày đó, hôm sau không còn manna nữa, họ dùng thổ sản trong xứ. Thế là con cái Israel không còn có manna nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Canaan. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Thank you. những lời chúc tụng Thiên Chúa, câu hát mừng người chẳng hề ngất ở trên môi. Linh hồn tôi ơi, hãy luôn hãnh diện về Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hậu nhường bao. Chung với tôi cùng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, ta hát vang lừng chung lời tán tụng uy danh. Tôi cầu khấn Chúa, Chúa thương đáp lại lời tôi, cho thoát mọi điều luôn kinh hãi và lo âu. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hậu nhường bao. Ai hướng lên người sẽ được vui mừng phơi phới, luôn mãi trong đời chẳng hề bẽ mặt đâu nay. Ai nghèo kêu lên Chúa thương đã nhận lời tin, thương cứu thân họ cho mau thoát mọi gian nguy. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để niềm cho biết Thiên Chúa thiên hậu nhường bao.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, phàm ai trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn trách tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân dân Đức Kitô, chúng tôi này xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Tôi sẽ trôi dậy, trở về với cha tôi và thưa Người rằng, thưa cha, con thật đáng tội với trời và với cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. khi anh ta ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo, làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, mà nay sống lại, đã mất, mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệ. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết, mà nay lại sống, đã mất, mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đã hơn một tháng kể từ khi ông Putin phát động chiến tranh, được gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công đất nước Ukraine, với lý do bảo vệ lợi ích và an ninh của nước Nga, cũng như bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine, mà cụ thể nơi vùng Donetsk và Luhansk, cũng như một vài lý do khác nữa mà ông đưa ra. Cuộc chiến này đã khiến cho hàng triệu người Ukraine mất nhà cửa, phải di tản ra nước ngoài, và hàng ngàn người của cả hai bên đã bỏ mạng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Tổng thống Putin và nước Nga rút quân và chấm dứt chiến tranh. Rất nhiều các quốc gia và các tổ chức quốc tế, và nhất là Tòa Thánh, cũng đã nỗ lực và sẵn sàng đứng ra làm trung gian để mong tìm được giải pháp hòa bình cho Ukraine. Hy vọng với sự tác động của thế giới và nhờ lời cầu nguyện của Hội Thánh, Tổng thống Putin sẽ phải suy nghĩ lại và hòa bình được trả lại cho nhân dân Ukraine. Như thế chúng ta thấy, chỉ một vài người với lợi ích phe nhóm đã khiến cho đồng loại và anh chị em của mình phải đau khổ rất nhiều. Trong tương quan đối với Thiên Chúa cũng thế, nhiều người đã cố tình sai phạm, quay lưng lại với Thiên Chúa, nhưng họ vẫn cho là mình đúng và tìm mọi cách để biện minh cho những hành động sai trái và lỗi phạm của mình. Thưa cộng đoàn, con người chỉ có thể thực sự hòa giải được với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em của mình khi họ nhận ra tình trạng sai lỗi của mình, tin vào sự tha thứ và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Nếu như Chúa Nhật tuần trước, lời Chúa mời gọi chúng ta sám hối cách cụ thể và chân thành, thì lời Chúa Chúa Nhật tuần thứ tư mời gọi chúng ta tin vào sự tha thứ của một Thiên Chúa là Cha để trở về với Ngài, làm hòa cùng Thiên Chúa, làm hòa với anh em, làm lại cuộc đời mới. Câu chuyện người cha nhân hậu mà Thánh Luca thuật lại hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy rõ điều đó. Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài sẵn sàng tha thứ cho những ngỗ nghịch của con người. Đứa con thứ trong câu chuyện tin mừng tượng trưng cho sự ngỗ nghịch ấy. Trong ánh mắt của đứa con thứ, người cha dường như chẳng còn vị trí nào quan trọng, mặc dù Cha yêu thương anh hết mực. Khi khôn lớn, người con thứ đòi chia gia tài. Cha của anh sẵn lòng chia cho anh. Rồi khi anh bỏ nhà ra đi, Cha biết rõ là anh sẽ phung phí số tài sản đó, và anh sẽ không còn nhớ gì đến công lao vất vả của Cha. Nhưng Cha vẫn chờ đợi anh trở về. Thánh Luca thuật lại, đứa con thứ đã lao vào tình trạng tồi tệ. Anh đã bỏ tình yêu và cuộc sống hạnh phúc trong nhà của Cha để lao vào cuộc sống sa đọa. Chỉ khi anh xa cơ thất thế, không còn tiền bạc của cải, không còn chỗ để anh nương tựa, anh nhục nhã đến độ phải đi chăn heo và dành đồ ăn với mấy con heo, thì chính từ lúc cùng quẫn và nhục nhã đó, anh có cơ hội nhìn lại cuộc đời của mình và nhận ra rằng chỉ có ở trong nhà với Cha là ấm lo, là hạnh phúc. Anh tin rằng trở về thì Cha sẽ tha thứ, sẽ đón nhận, dù cho anh phải sống kiếp đầy tớ thì vẫn còn hơn là phải nhục nhã dành ăn với mấy con heo. Và rồi anh đã trỗi dậy làm một cuộc trở về, bỏ lại quá khứ, làm lại cuộc đời, bắt đầu một cuộc sống mới. Và tin mừng cho chúng ta thấy, thấy bóng dáng anh từ xa thì người cha đã chạy ra ôm anh vào lòng, mừng rỡ lắm, hớn hở lắm, gọi ngay đầy tớ lấy nhẫn xỏ vào tay, lấy dép đi vào chân cho anh, trả lại danh dự cho anh và đón nhận anh với niềm vui mừng hân hoan cùng với bữa tiệc linh đình, chỉ vì con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Thưa cộng đoàn, nếu như lý do thúc đẩy cho sự trở về làm hòa với Thiên Chúa là tin vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, thì việc làm hòa với anh em đòi phải nhìn thấy tình huynh đệ, con cùng một cha với người anh em của mình, để có thể tha thứ và đón nhận nhau. Đó là câu chuyện xảy ra với người anh cả. Anh này không chấp nhận và không tin vào sự hối hận trở về của người em. Vì thế, anh ta giận dỗi và từ chối không chỉ người em, mà giận luôn cả cha của mình. Khi người ta giận dỗi nhau, thì người ta cũng từ chối để gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là thái độ của nhiều người hôm nay. Khi có vấn đề xích mích với nhau, thì bỏ bê việc đến với Chúa. Người anh cả này nhất định từ chối em của mình và từ chối bước vào nhà của cha để giữ bữa tiệc vui. Cha coi, đã bao năm tôi hầu hạ cha chẳng nề hà, vậy mà có bao giờ cha cho tôi được một con dê để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha kia, sau khi đã phung phí hết tài sản, thì cha lại làm thịt dê béo để ăn mừng. Anh ta đã tự mãn với đời sống hiện tại của mình. Anh ganh tị với người em, anh không nhận nó là em của anh nữa, và đã gọi nó là thằng con của cha kia, chứ không phải là em của tôi. Anh ở với cha, nhưng lại không cảm nhận được tình thương của cha. Anh có đầy đủ, nhưng anh vẫn không thỏa mãn. Anh còn tha một con bê nhỏ. Anh không tha thứ khi nhìn nhận người em của mình được cha của mình tha thứ. Anh muốn tiếp tục đẩy người em ra khỏi nhà, và khi anh giận dỗi với em của mình, thì anh cũng đã tự tách mình ra khỏi nhà của cha, trở thành người ngoài cuộc. Còn người cha trong câu chuyện của tin mừng hôm nay là hình ảnh của một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương, vẫn đang ngày ngày đợi chờ chúng ta. Có thể chúng ta giống đứa con thứ đã xa lìa tình cha, vô ơn bội nghĩa, để chìm đắm mình trong cuộc sống hoang đàng. Song chúng ta không thất vọng, chỉ cần mỗi người hãy tự nhủ với mình: tôi sẽ trỗi dậy, trở về với Cha, thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha chạy ra, ôm lấy và đón nhận chúng ta. Cũng có thể nhiều khi chúng ta giống như người con cả, mặc dù thân xác thì ở gần Cha, nhưng lòng thì xa Cha. Và nhất là chúng ta đang để trong mình sự so đo tính toán với Cha, ganh tị với anh em của mình. Và cũng nhiều lần chúng ta đã khép lòng từ chối anh em, không cho họ có cơ hội trở về. Mỗi lần như thế, chúng ta đều được mời gọi trở về để xin lỗi Cha và làm hòa với anh chị em. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cho thấy tất cả chúng ta đã trở nên tạo vật mới, con người mới nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, và vì thế chúng ta được mời gọi mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa là Cha. Nhất là mỗi người chúng ta đã lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi phải biết đón nhận và tha thứ cho nhau. Thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa hôm nay mang đậm tâm tình của mùa chay thánh, với lời mời gọi chúng ta hãy mau chóng làm hòa với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em của mình. Đừng ngần ngại, hãy bước đến với Thiên Chúa nơi bí tích hòa giải, để mỗi người sẽ cảm nhận được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa là Cha. Hãy xét lại các mối tương quan với anh chị em của mình. Hãy gỡ bỏ những bất đồng thành kiến, những giận hờn thù oán, và hãy xóa đi những mặc cảm giận dỗi, cùng nhau sống tình huynh đệ. Xin Chúa giúp cho chúng ta sống tinh thần mùa chay là mùa trở về, mùa của hòa giải, mùa của lãnh nhận ơn tha thứ và bình an. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, thiên cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, trong đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Tiêu Pilato, người chịu cố hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã trùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa Giêsu không chỉ dạy mà còn dìm chúng ta trong biển cả lòng thương xót của Thiên Chúa, để chúng ta được tha thứ tội lỗi và được sống. Chúng ta ca tụng lòng thương xót của Chúa và dâng lời nguyện xin.
Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh cảm nhận sâu xa thân phận tội lỗi, hư hoại của mình, để cậy trong Chúa và liên lỉ hoàn cảnh, sống cuộc đời thánh thiện mà đạt tới sự sống đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó là một thủ tạo mới. Xin cho anh chị em sự cộng biết chuẩn bị tâm hồn xuyên hợp để ăn sủng quả bí tích khai tâm, giúp họ mạnh mẽ đổi mới đời sống trong Chúa thánh thần và luôn ở lại trong tình yêu của Chúa. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông ấy đón tiếp những kẻ tội lỗi. Xin cho những ai đang đắm mình trong tội lỗi và dục vọng trần gian, chỉ dẫn tới hư hoại và án phạt, để tin tưởng trở về với Chúa, sống đời đạo đức, để được ở trong niềm vui cứu độ và hưởng sự sống đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại. Xin cho tất cả chúng ta nhờ ân sủng mùa chay nâng đỡ, biết quý trọng hạnh phúc gia đình, để toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình thành một cộng đoàn cầu nguyện yêu thương và hiệp nhất. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Lạy Chúa, Chúa luôn rộng mở vòng tay đón chúng con trở về sau mỗi lần phạm tội. Xin lòng nhân từ của Chúa chữa lành vết thương nơi tâm hồn chúng con, và ân sủng của Chúa nâng chúng con dậy, giúp chúng con trung thành bước theo con Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là xứng đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa và ca tụng rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con
loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi điên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa ở sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, Nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse, bình yên trên đời chiều qua, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao cao. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành. Bản thân thánh đức nữ chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời khiến cho con nói dấu người biết để sau được kinh phong vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai người hằng chiêm ngưỡng tôn nhan của trời ngôi hai, dám xin Cha lành cho chúng con dày ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân thánh đức nữ chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu nhìn đời khiến cho con nói dấu người liền để sau được vinh phúc vô biên.
Chúng con trông cậy rất thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin cho che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng tiên hiền vinh sáng lăng.
Hằng trời chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực tân cực tình đất thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bản thân thần Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.